là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thời sự trưa thứ 6, ngày 21 tháng 7 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Mở đầu chương trình hôm nay sẽ là những thông tin diễn ra trên địa bàn tỉnh. Sau mục điểm báo điện tử và phần tin quốc tế, chúng tôi sẽ giới thiệu những tấm gương cựu chiến binh trong phát triển kinh tế của xã Han Đà, huyện Bình. Phần cuối chương trình là chuyên mục Phụ nữ với cuộc sống. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 20 tháng 7, đồng chí Dương Văn Thống, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã đi thăm và tặng quà các gia đình chính sách trên địa bàn huyện Yên Bình nhân kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh Liệt sĩ. Cùng đi có đồng chí Hà Đức Hoan, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy và lãnh đạo một số sở ban ngành đoàn thể của tỉnh. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cùng đoàn công tác đã đến thăm và tặng quà gia đình mẹ Việt Nam anh hùng Dương Thị Cúc ở thôn Ngòi Bang, xã Bảo Ái, thương binh hạng 4/4 Hà Văn Ái ở thôn Tân Lương, xã Cảm Ân và gia đình mẹ liệt sĩ Hà Thị Lược ở thôn Núi Nì, xã Mông Sơn, huyện Yên Bình. Tại các gia đình đến thăm, đồng chí Dương Văn Thống, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã ân cần thăm hỏi, động viên và chia sẻ những khó khăn mà các gia đình chính sách, người có công với cách mạng trên địa bàn huyện Yên Bình. Đồng thời mong muốn các gia đình luôn phát huy truyền thống cách mạng, gương mẫu đi đầu trong thực hiện đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, tích cực phát triển kinh tế, tham gia các hoạt động tại địa phương, là tấm gương sáng để mọi người cùng học tập và làm theo. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Dương Văn Thống cũng đề nghị các cấp các ngành và chính quyền địa phương cần tiếp tục quan tâm, giúp đỡ và tạo điều kiện thuận lợi nhất để các gia đình chính sách vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.
Nhân kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Dũng, Phó Tư lệnh Quân khu 2 đã đến thăm, động viên và tặng quà các gia đình chính sách và bà mẹ Việt Nam anh hùng trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Đoàn đã đến thăm hỏi, động viên, trao quà của Bộ Tư lệnh Quân khu 2 và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cho mẹ Việt Nam anh hùng Đào Thị Tha, thôn 3, mẹ Bùi Thị Mận, thôn 8, xã Hòa Quang, huyện Trần Yên, mẹ Nguyễn Thị Lô, xã Văn Phú, thành phố Yên Bái. Tặng quà và tặng áo lụa của Bộ Quốc phòng cho mẹ Việt Nam anh hùng Ngô Thị Hòa, tổ 36, phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái. Nhân dịp này, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tổ chức các đoàn công tác đến thăm hỏi, động viên và tặng quà 50 suất quà trị giá gần 25 triệu đồng cho đối tượng chính sách và người có công trên địa bàn tỉnh. Tại các gia đình đến thăm, đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Quân khu 2 và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã ân cần hỏi thăm sức khỏe, đời sống của các bà mẹ Việt Nam anh hùng và thân nhân liệt sĩ. Chúc các mẹ sức khỏe dồi dào, sống vui, sống khỏe, đồng thời mong muốn các gia đình vượt qua khó khăn, tiếp tục có những đóng góp thiết thực xây dựng quê hương, đất nước.
Những ngày qua tại huyện và thị xã trong tỉnh xảy ra mưa lớn kéo dài trên diện rộng, gây ngập lụt cục bộ, sạt lở đất, sập đổ nhà, tắc nghẽn chia cắt giao thông, thiệt hại về tính mạng tài sản, ảnh hưởng đến sản xuất sinh hoạt của nhân dân. Trước tình hình đó, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã đến thăm và tặng quà các gia đình có người chết, mất tích, bị sập nhà hoàn toàn do mưa lũ gây ra. Đến thăm gia đình anh Triệu Đình Hà, thôn Trấn Hưng, xã Lương Thịnh, huyện Trấn Yên và gia đình anh Hoàng Văn Thể, thôn Nậm Cườm, xã Nậm Búng, huyện Văn Chấn. Đây là hai gia đình bị sập nhà hoàn toàn, tất cả đồ đạc và trang thiết bị đều bị vùi lấp. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã thăm hỏi động viên và trao tặng mỗi gia đình một suất quà trị giá 1 triệu đồng. Sự động viên kịp thời của Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã phần nào giúp các gia đình vơi bớt những khó khăn, vươn lên ổn định cuộc sống. Cũng trong dịp này, đoàn đã đến thăm hỏi động viên gia đình anh Sùng A Chua, thôn Khe Kẹn, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn và gia đình chị Hà Thị Hải, bản Sang Hán, xã Nghĩa Lợi, thị xã Nghĩa Lộ, có người thân bị lũ cuốn trôi trong đợt mưa to kéo dài vừa qua. Tại gia đình các nạn nhân, Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã trao tặng mỗi gia đình một suất quà trị giá 1 triệu đồng và chia sẻ với các gia đình những mất mát tổn thất nặng nề mà họ gặp phải, động viên các gia đình nén đau thương vượt qua khó khăn để tiếp tục gây dựng cuộc sống, đồng thời nhắc nhở lãnh đạo, nhân dân địa phương cần nâng cao tinh thần cảnh giác, tránh những trường hợp xấu có thể xảy ra trong đợt mưa lũ sắp tới.
Hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2017, chiều ngày 20 tháng 7, tỉnh đoàn Yên Bái phối hợp với nhà thiếu nhi tỉnh đã đến thăm hỏi tặng quà 17 gia đình đoàn viên thanh niên có thân nhân là thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và nhiễm chất độc da cam. Tại những gia đình đến thăm, các đồng chí trong đoàn đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, trao tặng những phần quà ý nghĩa cho các thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, đồng thời bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc về những hy sinh, đóng góp to lớn của các liệt sĩ, thương binh, bệnh binh cho độc lập tự do của dân tộc, động viên các thương binh, bệnh binh và gia đình liệt sĩ khắc phục khó khăn, vươn lên nỗi đau thương tật, tiếp tục nêu gương sáng cho con cháu thi đua phát triển sản xuất, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Đây là hoạt động thiết thực, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của thế hệ trẻ đối với các gia đình có công với cách mạng.
Hiện nay toàn tỉnh đã có 18 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Năm 2017, toàn tỉnh sẽ phấn đấu có thêm 20 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới lên 38 xã. Trong đó, huyện Trấn Yên phấn đấu có 4 xã, huyện Yên Bình 5 xã, huyện Văn Yên 3 xã, huyện Lục Yên 2 xã, thị xã Nghĩa Lộ 2 xã và thành phố Yên Bái phấn đấu có 1 xã đạt chuẩn. Để hoàn thành mục tiêu trên, tỉnh Yên Bái sẽ tiếp tục đẩy mạnh kiểm tra tiến độ thực hiện các tiêu chí, nhân rộng các điển hình mới, những cách làm hay trên địa bàn tỉnh, tiếp tục tuyên truyền sâu rộng về mục đích, ý nghĩa của chương trình xây dựng nông thôn mới. Thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền gắn liền với cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, toàn dân xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư gắn với xây dựng nông thôn mới và phong trào thi đua Yên Bái chung sức xây dựng nông thôn mới ở tất cả các xã. Đồng thời chủ động thực hiện các chỉ tiêu không cần có sự hỗ trợ của nhà nước như chỉ tiêu về xóa đói giảm nghèo, chỉ tiêu về hỗ trợ nhà ở.
Trong 6 tháng đầu năm, các y bác sĩ của Bệnh viện Lao và Bệnh phổi đã tổ chức khám bệnh cho gần 1.000 lượt người dân, tăng 11% so với cùng kỳ năm trước. Qua đó đã phát hiện 2 bệnh nhân mắc Lao, ngoài ra các y bác sĩ của bệnh viện còn điều trị nội trú cho trên 580 lượt bệnh nhân, cấp thuốc điều trị ngoại trú cho trên 160 bệnh nhân, tỷ lệ bệnh nhân điều trị khỏi bệnh đạt 92%. Trong thời gian tới, Bệnh viện Lao và Bệnh phổi sẽ tiếp tục thực hiện tốt các quy chế về chuyên môn, thường trực cấp cứu, thực hiện tốt các chuẩn đạo đức, nghề nghiệp, không để thiếu thuốc, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân, phối hợp với các cơ sở y tế làm tốt công tác kiểm tra, phòng chống lao và các bệnh về phổi, chăm sóc và bảo vệ tốt sức khỏe cho nhân dân trên địa bàn. Quý vị và các bạn vừa nghe xong phần tin, tiếp theo là mục điểm báo trên các báo điện tử sáng nay.
Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, nhất là dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, các cấp ủy chính quyền và các hộ ban ngành và nhân dân cả nước đã có nhiều hoạt động thiết thực hưởng ứng phong trào đền ơn đáp nghĩa, góp phần thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội. Một trong những hoạt động tri ân giàu ý nghĩa là việc đưa khoa học và công nghệ về các địa chỉ đỏ, nơi vùng quê cách mạng, an toàn khu và chiến khu xưa. Tuy nhiên, theo báo Quân đội Nhân dân, thì việc triển khai các chương trình áp dụng tiến bộ và chuyển giao khoa học kỹ thuật đến các địa phương vùng quê cách mạng còn nhiều khó khăn, hạn chế, có nơi chưa đạt được mục tiêu yêu cầu đề ra. Vì vậy, đưa khoa học công nghệ đến các vùng quê cách mạng, vùng sâu vùng xa, nhất là ở các địa chỉ đỏ, là hoạt động thường xuyên lâu dài, cần cả hệ thống chính trị vào cuộc, chú trọng đào tạo bồi dưỡng, nâng cao trình độ nhân lực, xây dựng tiềm lực khoa học công nghệ ở các địa phương vùng quê cách mạng, làm tốt việc đưa khoa học công nghệ về các vùng quê cách mạng, địa chỉ đỏ là góp phần thực hiện tốt công tác chính sách xã hội, hậu phương quân đội, tri ân người có công, thấm nhuần đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc ta. Trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu chưa ra khỏi cái bóng suy thoái thì giá trị xuất khẩu của cả nước 6 tháng đầu năm vẫn có những bước tăng trưởng ấn tượng. Kết quả này ngoài nỗ lực nội tại của các doanh nghiệp không thể phủ nhận vai trò điều hành của các cơ quan quản lý. Đó là việc nỗ lực cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính của toàn bộ nền hành chính, các địa phương thực hiện khai báo thuế qua mạng, thông quan, điện tử, đã góp phần rút ngắn đáng kể quãng thời gian hàng hóa từ các nhà máy đến với người tiêu dùng thế giới. Và theo báo Hà Nội mới, để cán đích giá trị xuất khẩu đạt 188 đến 190 tỷ đô la trong năm 2017, như mục tiêu của Bộ Công Thương, tạo tiền đề vững chắc cho các năm tiếp theo, cần phải có sự điều chỉnh hoạt động của toàn bộ nền kinh tế ở cả tầm vĩ mô và vi mô. Nhưng muốn tăng trưởng được giá trị xuất khẩu, cần phải sử dụng đồng bộ các giải pháp để nâng cao hiệu quả sản xuất của toàn bộ nền kinh tế. Công cuộc này cần phải được làm bài bản, đồng bộ và quyết liệt hơn nữa. Hoạt động giết mổ gia súc gia cầm là khâu quan trọng trong việc bảo đảm an toàn thực phẩm và phòng chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi. Thế nhưng, tình trạng giết mổ gia súc gia cầm nhỏ lẻ, thủ công, không bảo đảm tiêu chuẩn vệ sinh thú y vẫn mọc lên như nấm và khó kiểm soát. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết, trên cả nước hiện có 56 tỉnh, thành phố đã phê duyệt đồ án về quy hoạch cơ sở giết mổ động vật tập trung, nhưng chỉ có 30% cơ sở được cơ quan quản lý chuyên ngành thú y kiểm soát giết mổ. Bên cạnh đó, nhận thức thói quen của người tiêu dùng trong việc sử dụng sản phẩm không đảm bảo vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm đã trực tiếp nuôi dưỡng cho sự tồn tại của các cơ sở giết mổ nhỏ lẻ những năm qua. Muốn hóa giải đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương, ngoài chính sách chung đầu tư vào nông nghiệp nông thôn thì các tỉnh, thành phố cần có chính sách đặc thù, đồng thời tuyên truyền để người dân nâng cao nhận thức, có thói quen sử dụng sản phẩm động vật rõ nguồn gốc xuất phát từ cơ sở giết mổ tập trung có kiểm soát. Những ngày qua, trên các trang báo đưa hình ảnh phố Hà Nội ngập nước, nhiều tuyến đầy rác. Cũng trong ngày, nhiều báo đưa tin kẹt xe khủng khiếp tại khu vực sân bay Thành phố Hồ Chí Minh. Điều đáng sợ là những bản tin như vậy vô cùng quen thuộc với người dân hai thành phố này, nhưng ít ai biết rằng sự quen thuộc đó là những kẻ âm thầm tiêu diệt sức khỏe con người từng ngày. Những đống rác khắp thành phố không chỉ làm mất mỹ quan, làm cho khách du lịch ngao ngán Việt Nam, mà đó là những ổ bệnh tấn công vào cơ thể con người. Chuyện nhãn tiền, dịch sốt xuất huyết lan nhanh với số lượng bệnh nhân tăng cao và tăng từng ngày. Trong một đô thị văn minh, môi trường trong lành thì không thể có cơ hội cho sốt xuất huyết bùng phát thành dịch. Nhưng những ao hồ kênh rạch bẩn thỉu đó, những đống rác đó, những nguồn nước và thực phẩm mất an toàn vệ sinh đó là nguyên nhân của bệnh tật. Chúng ta đã trả giá và còn tiếp tục trả giá nếu như không có những hành động quyết liệt để thay đổi. Muốn dọn sạch rác ngoài môi trường, nâng cao chất lượng cuộc sống thì trước hết phải dọn sạch rác trong ý thức của mỗi chúng ta. Trong bối cảnh mở mạng là thế tiêu cực thì câu chuyện anh đại úy công an và hai thanh niên nhảy xuống sông Hàn cứu người được báo chí phản ánh và các fanpage dẫn lại lập tức được hàng trăm lượt chia sẻ và hàng chục nghìn người like với những bình luận yêu thương khâm phục. Vậy đó, trong bộn bề công việc mưu sinh, có lúc người ta không có thời gian để nghĩ đến, chưa kịp nói lời cảm ơn. Nhưng trong lòng họ, cái tốt vẫn được cất giữ từ một góc sâu thẳm. Chúng ta từng chứng kiến hoặc nghe kể về một tài xế bất chấp nguy hiểm cho xe gặp nạn tựa vào, rồi dìu đến nơi an toàn. Cứu được hàng chục người, một thiếu niên dũng cảm lao vào dòng nước lũ cứu bạn. Một chiến sĩ công an dầm mưa rét, bụng đói, không kịp nhai sống mì tôm, vẫn cõng từng người vượt qua vùng lũ. Trong cuộc sống, chúng ta vẫn nghe nhiều chuyện tiêu cực, vô cảm, thậm chí là bất nhẫn. Nhưng thẳm sâu trong tâm hồn mỗi người là lòng trắc ẩn. Hãy nhìn thấu vào đó để khơi dậy chúng ta hẳn sẽ có niềm tin.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo là những tin tức quốc tế đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, ngày 20 tháng 7, Triều Tiên đã bác bỏ đề xuất của phía Hàn Quốc về các cuộc đàm phán quân sự, dự kiến sẽ diễn ra vào ngày hôm nay 21 tháng 7. Tuy nhiên, Seoul vẫn để ngỏ khả năng đối thoại với Bình Nhưỡng. Trong một bài phát biểu hồi đầu tháng, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in nhấn mạnh mong muốn nối lại đối thoại liên triều như một cách để chấm dứt các hoạt động thù địch. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc đã đề xuất cuộc đối thoại quân sự tại làng đình chiến Bàn Môn Điếm. Trước đó, cuộc đàm phán cuối cùng giữa hai nước diễn ra vào tháng 12 năm 2015. Chính phủ Hàn Quốc mong muốn hai bên sẽ xây dựng lòng tin, tuy nhiên thời hạn của cuộc đối thoại chưa được xác định. Bên cạnh đó, các quan chức Hội Chữ Thập Đỏ cũng hy vọng sẽ tổ chức các cuộc đàm phán vào ngày 1 tháng 8 tới để thảo luận về việc nối lại các cuộc đoàn tụ gia đình cho những người bị chia rẽ trong chiến tranh thế giới thứ hai. Trong khi đó, một bình luận được đăng trên tờ Rodong Shimun của Đảng Lao động Triều Tiên ngày 20 tháng 7 đã nhắc lại quan điểm của Bình Nhưỡng về việc thận trọng với các cuộc đối thoại của chính quyền Tổng thống Moon. Ngày 20 tháng 7, các công tố viên Trung Quốc thông báo đã truy tố ông Hoàng Hưng Quốc, cựu thị trưởng thành phố Thiên Tân về cáo buộc hối lộ. Ông Hoàng Hưng Quốc từng giữ chức bí thư tạm quyền thành phố Thiên Tân. Ông đã bị cáo buộc nhận hối lộ để đổi lại việc giúp người khác, trong đó có các giao dịch mua bán đất. Trước đó, ông Quốc đã bị khai trừ khỏi đảng do vi phạm kỷ luật nghiêm trọng vì không chịu trách nhiệm về một vụ nổ lớn tại một kho hóa chất ở thành phố Thiên Tân cách đây 2 năm. Thời gian gần đây, một số cựu lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc và lãnh đạo các chính quyền địa phương đã bị bắt trong chiến dịch chống tham nhũng của Chủ tịch Tập Cận Bình. Tuy nhiên, sự sụp đổ của một quan chức được cho là thân cận với Chủ tịch Tập là điều không bình thường. Một số nhà quan sát cho rằng, thông qua việc chống hối lộ, giới lãnh đạo Trung Quốc dường như muốn xây dựng động lực để hướng tới Đại hội Đảng vào cuối năm nay, khi một cuộc cải tổ lãnh đạo dự kiến sẽ diễn ra tại đại hội. Xuất hiện trong cuộc họp báo ngày 20 tháng 7, Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Jeff Sessions cho biết ông sẽ không từ chức bất chấp những chỉ trích của Tổng thống Donald Trump. Mâu thuẫn giữa ông Sessions và Tổng thống Donald Trump bất ngờ trỗi dậy sau bài phỏng vấn của Tổng thống Mỹ với tờ Thời báo New York ngày 19 tháng 7, khi người đứng đầu nước Mỹ khẳng định đã rất hối tiếc khi bổ nhiệm ông Sessions làm Bộ trưởng Tư pháp. Trong bài viết của tờ Thời báo New York, ông Trump đã chỉ trích Bộ trưởng Sessions cho rằng ông Sessions tự lảng tránh cuộc điều tra về nghi án Nga can thiệp bầu cử Mỹ năm 2016. Tổng thống Donald Trump khẳng định, nếu biết Sessions hành xử kiểu đó, tôi sẽ không bao giờ đề cử ông này làm Bộ trưởng Tư pháp Mỹ. Số người mắc bệnh tả tại Yemen hiện đã lên mức cao kỷ lục. Dịch bệnh bùng phát cách đây 3 tháng và đến nay đã có 360.000 trường hợp nhiễm bệnh, cao hơn số người mắc bệnh tả tại Haiti năm 2011. Dịch bệnh bùng phát trong bối cảnh quốc gia này đã trở nên kiệt quệ sau 2 năm nội chiến khốc liệt. Cho tới nay đã có 1.800 người tử vong vì bệnh tả. Với tình hình không thể kiểm soát hiện nay, Oxfam ước tính số người thiệt mạng do dịch tả có thể lên tới 600.000 người, trở thành đợt dịch bệnh chết chóc nhất kể từ đợt dịch bệnh năm 1949. Truyền thông Palestine dẫn lời Tổng thống Mahmoud Abbas cho biết vì Israel đóng cửa đền thờ Hồi giáo Al-Aqsa ở thành phố Jerusalem và có dấu hiệu thay đổi hiện trạng địa điểm này là hành động vi phạm luật pháp quốc tế đáng lên án. Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas yêu cầu Ủy ban quyền lợi của người Palestine ở Liên Hợp Quốc phải tổ chức hội nghị thảo luận về tình hình thành cổ Jerusalem, đặc biệt là đền thờ Hồi giáo Al-Aqsa. Ông Abbas còn yêu cầu phía Israel ngay lập tức ngừng các hoạt động có thể làm thay đổi hiện trạng khu đền thờ, dỡ bỏ các thiết bị an ninh, tôn trọng địa vị pháp luật và lịch sử của thành cổ Jerusalem. Ngày 14 tháng 7, hai cảnh sát Israel đã thiệt mạng trong một vụ tấn công bằng súng ở khu đền thờ Hồi giáo Al-Aqsa thuộc thành cổ Jerusalem. Sau đó, Israel đã đóng cửa đền thờ, không cho người Hồi giáo tới làm lễ. Tới ngày 16 tháng 7, một phần đền thờ đã được mở cửa trở lại, song lối vào được lắp đặt máy dò kim loại và các camera an ninh. Sự kiện này đã gây bất bình dẫn tới nhiều vụ biểu tình và xung đột giữa cộng đồng người Hồi giáo và cảnh sát Israel.
Thưa quý vị và các bạn, chiến tranh đã lùi xa, nhưng những thương tổn do chiến tranh để lại đã khiến những người lính năm xưa phải đối mặt với bao khó khăn vất vả trong cuộc sống. Tuy nhiên, vượt qua nỗi đau về thương tật, họ đã tích cực tham gia lao động sản xuất, công tác xã hội, tiếp tục đóng góp công sức trí tuệ cho công cuộc xây dựng và phát triển quê hương, đất nước. Sau đây là ghi nhận về những nỗ lực vươn lên của các thương binh trên địa bàn xã Han Đà, huyện Yên Bình.
Hăng hái tham gia cách mạng từ năm 20 tuổi, người lính trẻ Mai Văn Thi, thôn Hán Đà 3, xã Han Đà, huyện Bình, cùng đồng đội tham gia công tác huấn luyện đóng quân tại Thái Nguyên. Năm 1973, Mai Văn Thi đã bị thương trên đường hành quân vào chiến trường miền Nam, suy giảm trên 20% sức khỏe, trở về quê hương với thương tật trên người, sức khỏe yếu do di chứng của chiến tranh để lại. Nhưng ông Mai Văn Thi vẫn tích cực chăn nuôi trồng trọt, phát triển kinh tế gia đình và tham gia vào công tác xã hội tại địa phương, gương mẫu đi đầu trong mọi hoạt động và là tấm gương sáng cho con cháu nói theo. Hiện tại gia đình ông đang trồng gần 200 gốc bưởi đặc sản Khả Lĩnh, trong đó có 50 gốc bưởi đã cho thu hoạch, kết hợp chăn nuôi gà, lợn, bò và trên 3.000 mét vuông để nuôi cá. Mỗi năm cũng đem lại cho gia đình ông Thi nguồn thu nhập gần 200 triệu đồng. Ông Mai Văn Thi, thôn Hán Đà 3, xã Hán Đà, huyện Bình cho biết.
Khi bộ đội về thì cảnh quê hương thì cũng nghèo khó. Thế thì tôi thấy là mình phải làm gì đây? Thế cho nên là trong khi tôi về được 6 tháng thì tôi đều là vào ngay ban chấp hành đảng của xã. Thế và từ đó cũng là cái nguồn cổ vũ thúc đẩy kinh tế của gia đình, thì tôi vừa làm kinh tế vườn và vừa tham gia sản xuất cho đến năm 99 tôi mới về hưu. Thì trong cái lúc tôi về hưu lại là những lúc mà mình lại rảnh rỗi hơn, thì tôi lao vào để mà chăn nuôi cũng như là trồng trọt, tận dụng đất để nâng đời sống của gia đình cũng như là tạo điều kiện cho con cái nó trưởng thành.
Cũng như ông Thi, ông Đỗ Xuân Hương, thôn Phúc Hòa 1, xã Han Đà, huyện Bình là thương binh hạng 4/4, từng tham gia chiến đấu và bị thương trên chiến trường Vị Xuyên, Hà Giang. Với quan niệm thương binh tàn nhưng không phế, sau khi trở về quê hương, ông Hương lại bắt tay vào làm kinh tế với nhiều mô hình khác nhau. Cũng giống như bao người dân khác ở trong xã, ông Đỗ Xuân Hương bắt đầu trồng trọt chăn nuôi lợn gà. Thế nhưng chăn nuôi giá cả bấp bênh, được chăng hay chớ, ông Hương lại chuyển sang trồng chè Bát Tiên. Do điều kiện thổ nhưỡng không hợp nên trên 1 hectare chè của gia đình ông năng suất không cao. Ông nhận thấy lợi thế của địa phương về trồng các loại bưởi đặc sản, ông Hương đã chuyển đổi diện tích vườn nhà sẵn có sang trồng bưởi Khả Lĩnh, bưởi Diễn. Với trên 200 gốc bưởi hiện tại, mỗi năm gia đình ông cũng có thu nhập ổn định từ 100 đến 150 triệu đồng. Ông Đỗ Xuân Hương, thôn Phúc Hòa 1, xã Han Đà, huyện Bình nói.
Xuất phát từ người nông dân thì coi chú xuất ngũ về thì địa phương thì theo truyền thống của các cụ thì trồng cây, rồi là trồng chè, rồi nuôi cá, rồi nói chung là chăn nuôi, phát triển kinh tế, xây dựng nhà cửa, rồi sinh con cái, coi như là, rồi là mình phải làm lấy kinh tế cho các cháu ăn học, coi như để trưởng thành. Là coi như là người thương binh thì tàn cũng không phế, thì mình nói chung là trong những đau ốm bệnh tật của vết thương để lại thì có những lúc ốm đau phải vượt lên chính mình để gọi là khuyến khích động viên con cháu.
Hán Đà là xã có số lượng thương binh, bệnh binh và gia đình chính sách nhiều thứ hai trên địa bàn huyện Bình với tổng số trên 90 đối tượng. Trong những năm qua, chính quyền xã luôn làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, quan tâm, chăm lo, hỗ trợ và giúp đỡ các gia đình người có công trên địa bàn bằng nhiều hoạt động ý nghĩa và thiết thực. Nhờ đó, số hộ gia đình chính sách của xã có đời sống từ trung bình trở lên đạt trên 96%. Ông Nguyễn Công Tuấn, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc xã Han Đà, huyện Bình cho hay.
Các cái đối tượng thương binh, bệnh binh rồi các gia đình chính sách trên địa bàn xã thì về cái nội lực là các cái đối tượng là đều cũng là nỗ lực để mà tức là phát triển kinh tế, tức là tự bản thân để mà vươn lên, tức là bằng cái nội lực của mình để mà ổn định cái đời sống. Tuy nhiên là cũng và tham gia đóng góp với địa phương và cũng như là thôn xóm để mà duy trì và ổn định cái đời sống. Hàng năm thì xã thì cứ vào 27 tháng 7 thì đều có những cái quà, tức là đến trực tiếp là động viên, và những ngày lễ Tết thì đều là có quà để động viên cho tất cả các đối tượng thương binh, người gia đình chính sách, người có công trên địa bàn. Thì hàng năm cũng là rất là đảm bảo được là chuyển tới cho đến các cái đối tượng, đảm bảo được cái chính sách về an sinh xã hội.
Sự nỗ lực, cố gắng vươn lên trong cuộc sống của các thương binh tuy tàn nhưng không phế luôn là những tấm gương sáng về sự quyết tâm, nghị lực, ý chí vươn lên của người lính bộ đội Cụ Hồ và là một minh chứng sống, sáng ngời trong việc học tập và làm theo lời dạy của Bác để các thế hệ trẻ noi theo. Tiếp theo chương trình là chuyên mục Phụ nữ với cuộc sống.
Chuyên mục Phụ nữ với cuộc sống.
Gặp lại chị Vũ Hồng Khanh ở thôn 1 Ngòi Sen, xã Văn Tiến, thành phố Yên Bái vài ngày sau, khi câu chuyện chị nhặt được 30 triệu đồng trong lúc phân loại rác thải. Công việc hàng ngày của chị ở công ty cổ phần môi trường và năng lượng Nam Thành, Yên Bái vẫn còn được nhiều người nhắc đến. Cho đến hôm nay, việc làm này của chị là một việc làm rất đỗi bình thường bởi đơn giản. Có lẽ ai ở vào trường hợp của tôi cũng sẽ làm như vậy.
Buổi sáng ngày 11 tháng 7, trong khi làm việc trên dây chuyền phân loại rác thải của nhà máy xử lý rác thuộc công ty cổ phần môi trường và năng lượng Nam Thành Yên Bái, chị Vũ Hồng Khanh, tổ trưởng tổ sản xuất kiêm tổ trưởng công đoàn của phân xưởng 1, nhà máy xử lý rác đã phát hiện được một bọc tiền nhỏ bỏ trong một túi rác. Ngay lập tức, chị Khanh đã báo cáo quản đốc phân xưởng và giao lại cho lãnh đạo công ty với mong muốn tìm được người đánh mất để trả lại. Trước mặt đông cán bộ nhân viên, bọc tiền được mang ra đếm với tổng số là 29 triệu 900 ngàn đồng. Ngay sau đó, công ty đã báo cáo công an thành phố Yên Bái và công an phường Hợp Minh xác định rõ lại nguồn gốc số tiền để trao trả về cho chủ nhân. Cùng thời điểm đó, chị Nguyễn Thị Minh Vân ở xã Bảo Hưng đã đến công ty cổ phần môi trường và năng lượng Nam Thành Yên Bái để nhờ lãnh đạo và công nhân công ty hỗ trợ tìm giúp bọc tiền. Trong quá trình dọn nhà do sơ suất, chị đã bỏ nhầm vào túi rác thải sinh hoạt. Được biết hoàn cảnh gia đình chị Nguyễn Thị Minh Vân khó khăn, một mình nuôi hai con nhỏ, hiện chị đang là nhân viên trong một trung tâm bán buôn bán lẻ các mặt hàng ở phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái. Chị Vân cho biết buổi sáng cô chủ cửa hàng nhờ tôi dọn hộ phòng, đến tối thì cô chủ gọi điện hỏi tôi có thấy bọc tiền để trong vỏ túi bỉm trẻ con không, thì tôi nhớ ra là đã cho tất cả vào túi rác. Lúc này đầu óc tôi rối tung vì số tiền ấy là cả một tài sản lớn đối với mẹ con tôi. Sáng sớm hôm sau, tôi đã tìm đến công ty cổ phần môi trường và năng lượng Nam Thành Yên Bái để nhờ sự giúp đỡ. Thật may là trong quá trình phân loại rác, chị Khanh đã tìm thấy bọc tiền và minh oan được cho tôi. Tôi vô cùng cảm ơn chị Khanh và công ty cổ phần môi trường và năng lượng Nam Thành Yên Bái. Số tiền đó có thể với nhiều người không lớn nhưng với tôi nó là cả một gia sản. Và hơn thế nữa, đó còn là danh dự. Về việc làm của chị Khanh, bà Nguyễn Thị Đạo, trưởng phòng tổ chức hành chính lao động tiền lương của công ty cổ phần môi trường và năng lượng Nam Thành Yên Bái cho hay, dù hoàn cảnh gia đình không khá giả, song chị Khanh không bị cám dỗ trước số tiền gần 30 triệu đồng mà nhanh chóng tìm cách để trả lại cho người mất là một hành động đáng trân trọng trong xã hội ngày nay. Điều đó mang lại niềm tự hào và sẽ được nhân rộng trong tất cả cán bộ công nhân viên của công ty chúng tôi. Nói về chị Khanh, nhiều công nhân của nhà máy xử lý rác thải của công ty cùng chung nhận định. Chị Khanh là người sống giản dị, khiêm tốn, hòa nhã với mọi người và đặc biệt, chị là người luôn hết lòng tận tụy với công việc. Nói với tôi, chị Khanh khiêm tốn. Em đừng viết gì to tát lên báo nhé. Chị nghĩ đây là chuyện bình thường thôi, mà vì nếu người khác nhặt được, họ cũng sẽ làm như chị thôi. Mình đã trao trả được số tiền cho người bị mất tài sản là tốt rồi. sự khiêm tốn và hành động cao đẹp của chị Vũ Hồng Khanh trong thời buổi mà tiền bạc, vật chất luôn có sự cám dỗ khủng khiếp, một lần nữa mang lại niềm tin cho mọi người, cuộc sống vẫn còn nhiều điều tốt đẹp. Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Phụ nữ với cuộc sống, phần cuối chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Trường Trung cấp Luật Tây Bắc, Trường Đại học Luật Hà Nội và Học viện Tư pháp thông báo tuyển sinh. Tuyển sinh Trung cấp Luật, hệ chính quy, học tại Trường Trung cấp Luật Tây Bắc, hệ vừa làm vừa học, học tại trung tâm thành phố, trung tâm các huyện. Đối tượng đã tốt nghiệp trung học cơ sở, trung học phổ thông hoặc trung cấp chuyên nghiệp ngành khác trở lên. Hình thức tuyển sinh, xét tuyển, không phải thi tuyển. Thời gian nhập học, tháng 5 và tháng 9 hàng năm. Tuyển sinh liên thông từ trung cấp lên đại học luật, học tại Sơn La. Cơ sở đào tạo, Trường Đại học Luật Hà Nội. Đối tượng, người có bằng trung cấp chuyên ngành luật trở lên. Hình thức tuyển sinh, thi tuyển. Thời gian đào tạo, 3 năm. Thời gian dự kiến thi tuyển, tháng 8 hàng năm. Tuyển sinh văn bằng 1, đại học luật học tại Sơn La. Cơ sở đào tạo, Trường Đại học Luật Hà Nội. Đối tượng, người đã tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương trở lên. Hình thức tuyển sinh, thi tuyển. Thời gian đào tạo, 4 năm. Thời gian dự kiến thi tuyển, tháng 10 hàng năm. Tuyển sinh văn bằng 2, đại học luật học tại Sơn La. Cơ sở đào tạo, Trường Đại học Luật Hà Nội. Đối tượng, người đã tốt nghiệp đại học ngành khác trở lên. Hình thức tuyển sinh, thi tuyển. Thời gian đào tạo, 2 năm rưỡi. Thời gian dự kiến thi tuyển, tháng 10 hàng năm. Tuyển sinh lớp đào tạo nghiệp vụ luật sư học tại Sơn La, cơ sở đào tạo Học viện Tư pháp, đối tượng người học đã tốt nghiệp cử nhân luật, tất cả các loại hình đào tạo. Hình thức tuyển sinh, xét tuyển, thời gian mở lớp, dự kiến mở lớp vào tháng 8 hàng năm, thời gian đào tạo 12 tháng. Thời gian phát hành và nhận hồ sơ của các hệ đào tạo, các ngày làm việc trong tuần, địa chỉ phòng đào tạo và công tác học sinh, Trường Trung cấp Luật Tây Bắc, tổ 3, phường Triềng Sinh, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La. Điện thoại 02123-789-919, di động 0975-305-042, Cô Lâm, 0975-366-172, Thầy Nhị. Website www.taybaclau.edu.vn.
Các hành vi bị nghiêm cấm trong luật phòng chống tác hại thuốc lá. Luật phòng chống tác hại của thuốc lá được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 18 tháng 6 năm 2012 và có hiệu lực từ ngày 1 tháng 5 năm 2013. Khoản 4, điều 9 luật phòng chống tác hại của thuốc lá quy định về các hành vi bị nghiêm cấm như sau. Nghiêm cấm sản xuất, mua bán, nhập khẩu, tàng trữ, vận chuyển thuốc lá giả. Sản phẩm được thiết kế có hình thức hoặc kiểu dáng như bao, gói hoặc điếu thuốc lá. Mua bán, tàng trữ, vận chuyển nguyên liệu thuốc lá nhập lậu. Nghiêm cấm quảng cáo, khuyến mại thuốc lá, tiếp thị thuốc lá trực tiếp tới người tiêu dùng dưới mọi hình thức. Nghiêm cấm tài trợ của tổ chức, cá nhân kinh doanh thuốc lá, trừ trường hợp tài trợ nhân đạo cho chương trình xóa đói, giảm nghèo, phòng chống thiên tai, dịch bệnh, thảm họa, phòng chống buôn lậu thuốc lá, nhưng không được thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng về việc tài trợ đó. Nghiêm cấm người chưa đủ 18 tuổi sử dụng, mua, bán thuốc lá. Nghiêm cấm sử dụng người chưa đủ 18 tuổi mua, bán thuốc lá. Nghiêm cấm bán, cung cấp thuốc lá cho người chưa đủ 18 tuổi. Nghiêm cấm bán thuốc lá bằng máy bán thuốc lá tự động, hút, bán thuốc lá tại địa điểm có quy định cấm. Nghiêm cấm sử dụng hình ảnh thuốc lá trên báo chí, xuất bản phẩm dành riêng cho trẻ em. Nghiêm cấm vận động, ép buộc người khác sử dụng thuốc lá.
Chương trình phát thanh trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.